phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2012. Chúng ta học kinh Chuyện Bách Vụ tiếp theo, dĩa số 33. Thì trong dĩa số 33 này thì có hai câu chuyện. Câu chuyện số 65 và câu chuyện số 66. Thì kinh Chuyện Bách Vụ này là nhiêu câu chuyện nhớ không? À, bách là 100. 100 câu chuyện này do Đức Phật kể ra. Và Đức Phật thí dụ cho những cái ngu khờ, những cái dại dột, những cái mê lầm của chúng sanh. Thì khi mà chúng ta học những cái mê lầm, những cái ngu khờ của chúng sanh thì chúng ta trở thành người gì? Người ngu. Mình thấy người ta ngu vậy thì mình học để mình biết thì mình tránh đi, tất nhiên mình thành người khôn. Vậy bữa nay mình bao nhiêu cái khôn rồi? 65 cái khôn. Chiều nay là thành 66 cái khôn. Thì nhớ nha, 66 cái khôn là không có được ngu vậy. Thấy không? Đó, các bạn nói nha, để giao cho 66 cái ngu của người khác rồi thì bây giờ phải làm sao cho có 66 cái khôn. 66 cái khôn này là 66 cái trí huệ, 66 cái tệ nhãn để nhìn vào cuộc đời, nhìn vào vũ trụ và nhân sinh. Thấy không? Hồi xưa mình mê mờ thì mình nhìn vũ trụ nhân sinh cái gì cũng còn hoài. Thấy không? Bây giờ mình học đạo rồi, mình thấy vũ trụ nhân sinh là mọi sự vật xung quanh của mình, nó từ mình cho tới mọi người xung quanh, và tất cả những cái cây cỏ đất đá vũ trụ thì nó là sao? Nó thay đổi, phải không? Nó dương hợp dương tan, phải không? Nó đâu còn hoài. Nhưng mà bây giờ mình học đạo, bây giờ mình học kinh Đại Thừa, bao nhiêu bộ kinh Đại Thừa qua, mình thấy có một cái còn hoài, phải không? Đức Phật chỉ những cái không còn hoài và chỉ cho mình một cái còn hoài. Cái những cái không có còn mà nó thay đổi liên tục về vũ trụ nhân sinh là tất cả những gì ở trong vũ trụ này, từ con người cho đến loài vật và đất đá trời mây non nước, nó thay đổi liên tục và nó sẽ tan hoại, không? Nó tan rồi nó hợp, nó không có đứng một chỗ. Nó không đứng một chỗ gọi là biến dịch. Biến dịch tất nhiên là vô thường. Nó biến dịch tất nhiên là vô thường. Cái người mà ở trên đời này, ta không khổ gì thiếu tiền, không khổ gì thiếu ăn, mà ta khổ gì thay đổi, phải không? Đó, khi mà mình đang có tiền đây mà ít bữa nó hết tiền thì mình đau khổ. Người ta đang tử tế mình đây mà ít bữa ta hết tử tế thì mình sao? Đau khổ. Rồi bây giờ mình đang trẻ đây, ít bữa nó già sao? Đau khổ. Tất nhiên là mình đau khổ là do vô thường, là do biến dịch, chứ không phải là vô thường là chết. Chết nó cũng là trong vô thường, nhưng mà nó ít lắm, nó có chút xíu à. Còn tất cả như mình sống ở trên đời này, mình thấy tất cả đều là vô thường xảy ra cho mình đó. Bây giờ cái nhà mình đang ngày mai nó lủng lỗ, nên là nó vô thường, nó biến dịch, thấy không? Đau khổ đau khổ vì cái đó thôi à. Đó, thì giờ hôm nay chúng ta học cái câu chuyện số 65 là chuyển quả thành phúc, chuyển bọc quả tai quả thành phước. Đó, Đức Phật kể vậy đó. Thì trước khi mình học kinh đó, mình phải làm gì? Phải đem tâm về nhà. Nghĩa là đem tâm về nhà, tất nhiên cái tâm mình đang nghĩ lung tung beng, bây giờ mình đem về đây, tất nhiên là sống cái thực tại. Đem tâm về nhà tức là sống cái thực tại, sống với thực tại là đem tâm về nhà gì đó, tình bạn kính tương lai hiện nay tại đây nhà bây giờ, thấy không? Nói thì hay lắm, thuộc lòng cái chân à, cái miệng này nói li lị à, nhưng mà đương ngồi đây nhớ chuyện hôm qua bắt đầu chữ tới rồi đó, thấy không? Không chịu quên thì ác ôn, cái chịu quên ác ôn, phải không? Đó, bởi vì bây giờ mình biết mình đang ngồi trong đạo tràng và đang nghe kinh, phải không? Và đang nghe những lời Phật dạy, đang nghe Đức Phật nói cái ngu của ông kia bà kia, để Đức Phật chỉ cho mình cái khôn đó. Bây giờ mình lắng tai nghe, còn ông ấy mình nghe hoài mình cũng ngu hoài. Giờ cô đọc cái câu chuyện số 65 là chuyển hóa thành phúc nha. Giờ cô đọc nè: xưa kia có một người phụ nữ trung niên rất là xinh đẹp, nhưng ả quen sống buông thả dâm đảng, hành vi lẳng lơ ăn mặc khiêu gợi. Ả có tình nhân bên ngoài, tất nhiên là không có hài lòng với ông chồng của mình. Ả nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn tinh vi muốn hãm hại chồng của mình để đi lấy trai. Một hôm tình cờ đã đến, thời cơ đã đến thì người chồng được nhà vua sai đi sứ qua một nước khác. Thì cô ta liền sẵn cái dịp này muốn hại chồng ở trên cái đường đi. Thì cô ta làm độ buồn rầu nói với chồng là: thưa tướng công à, lần này chàng đi sứ qua nước ngoài, thiếp lo cho chàng đi đường sẽ đói, nên thiếp làm 5 cái bánh chàng mang theo, khi mà đói thì lấy ra ăn vô thì nó hết đói. Thì ông này ông thấy vậy, ông nói: hiền thê, ta cảm ơn nàng vô cùng, ta quý trọng nó sẽ mang theo luôn bên mình, thì là đói lắm ta mới ăn, chứ ta không có ăn liền. Ông nói vậy. Thì sáng hôm sau anh ta lên đường. Khi đi đến một vùng biên giới thì mặt trời đã lặn, trời tối rồi, lại không có nhà để trọ nghỉ chân, nên người ta đành phải nghỉ dưới gốc cây. Thì trời á, về khuya thì càng sợ thú dữ nó đến á, thì anh ta mới trèo lên trên cây và để tất cả những cái hành lý đội dưới, và để 5 cái bánh ở dưới gốc cây đó. Ở trong lúc anh ta sửa soạn đói á, thì anh ta sửa soạn tính leo xuống để lấy mấy cái bánh ăn. Thì anh ta lúc đó thì anh ta thấy, phát hiện á, ở dưới gốc cây á, của anh ta thì có một cái đòn ăn cướp á, nó đi tới, tới rầm 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 tới, anh ta không dám nữa, thì anh ở trên cây luôn, anh làm thinh luôn. Thì nam mới tên trộm này nó đi ngang cái gốc cây xong thấy có một đống đồ, cái mới lục đồ ra, lục đồ ra, nó lấy đồ, nó lấy đồ của ổng. Nhưng mà nó mơ mơ ngồi nó thấy 5 cái bánh. Nó thấy 5 cái bánh này thì kỳ năm người cướp này đi đường xa, vừa đói mà vừa mệt nữa, thì ngồi nghỉ gốc cây bỗng nó thấy là vậy, thì nó liền lấy cái bánh chia nhau ra, 5 tầng ăn 5 cái bánh. Thì cái ông này ở trên cây nhìn xuống thấy 5 bộ cướp này thì sợ lắm, không có dám nhúc nhích nè. Thì để nằm ở trên đó đợi cho phi sáng á, trời tối như mực vậy đó, mà không có dám nhìn xuống. Thì nó ăn xong nó tắt đèn rồi tới mò à. Thì ổng sáng, trời sáng là mờ, ổng mà thấy ổng nhìn xuống xong thấy nó chết hết trời. Nó bỏ nào là của cái vàng bạc đồ đạc đồ nhiều lắm, thì nó để đó, thì ổng chết hết trời. Thì ông này ổng thấy sứ giả này, ổng thấy sao nhiều châu báu là ngựa nè, rồi ổng nghĩ là đây là bọn cướp mà ăn cướp đồ của vua ở trong cái nước đó trong đầu hết trơn. Thì ông này ổng mới thì thấy ổng đi, ổng lấy con ít đồ của ổng rồi ổng đi, ổng bỏ cái đống vàng bạc đó. Nhưng mà ổng đi ra khỏi khu rừng rồi thì ổng thấy có một cái đoàn người ngựa của nhà vua đi lính đi tìm cái bọn cướp ăn cướp ở trong đình, ở trong cái làng đi ra đó. Thì ổng mới bày, ổng nói cho người ta biết là đằng đó có bọn cướp á, là nó đang chết hết trơn à, mà nó bỏ đồ đó. Thì ông này muốn dẫn cho lại cho cái đoàn này của nhà vua lấy châu báu gì. Thì khi mà về đến nước rồi á, thì ông vua mới hỏi ông ta: nhà ngươi từ nước nào đến đây và được cái số châu báu này từ đâu vậy? Rồi ông mới kể lại, ông mới đi qua nước của ngài, nhưng mà tôi đi đường vậy đó, thì vợ tôi mới cho 5 cái bánh, mà sao nó ăn 5 cái bánh nó chết hết trơn. Thì bây giờ ông té ra là ông mới biết là vợ của ông làm bánh để hại ông. thì ông mới tâm sự với nhà vua. Rồi ông tâm sự nhà vua thì nhà vua thấy tội quá, thấy ông tội. Rồi khi mà ông nhà vua mới vậy thôi, ông ở đây ngày ở đây chứ đừng có về, tại vì con người vợ đã muốn hãm hại ông vậy, con ở đây ông làm quan đi, làm quan ở đây luôn đi. Ông nói nếu vậy thì tôi nếu mà cho ông ở đây thì ông nhập quốc tịch thì ông ở đây. Thì khi mà ông ở đó làm ông làm quan ở trong triều, thì một thời gian sau thì cái những cái cận thần đó nó ghét,
nó ghét ông,
nó mới muốn, nó mới tâu với nhà vua đừng có cho cái ông này làm quan ở trong triều này. Ông này là con nước khác tới mà, sao mà cho làm trong triều. Thì ông vua nói không, nước khác tới chứ, nhưng mà người ta là một người hiền lành, người ta mới thoát được cái nạn kia, là cái người hiền chứ không phải người dữ đâu. Nếu mà người này dữ là nó đã chết dưới năm cái bánh đít rồi. Thì ông này cái ông đại thần này mới nói chứ muốn hại cái ông này nữa. Nó bây giờ ở trong rừng có một con thú dữ mà nó cái ra thì tối nó ra, nó hoành hành, nó giết dân hoài, cho nên bây giờ muốn trừ nó thì thôi cái ông này ông có tại phúc đức vậy thôi, sai ông đi giết con thú kia thôi coi như vậy, nó hại ông này. Thì ông vua nói nếu vậy thì được, để rất là tốt, Trọng đồng ý. Do đó nhà vua mới cử sứ giả này đi vào rừng sâu để diệt trừ con thú dữ này dùng thử thì sao. Thì khi mà ông vua, cái ông này ông mới tuân lệnh nhà vua, ông vô trong rừng. Ông cũng sợ lắm, nhưng mà ông nói thì mình ở nước người ta rồi, bây giờ người ta nói như vậy thôi mình đi chứ. Ông đi thì anh ta vừa đi vào rừng thì con thú dữ xuất hiện. Anh ta sợ quá, vội leo tuốt lên ngọn cây nữa. Con thú ngẩng đầu lên há miệng gầm gừ vang khu rừng luôn, dữ lắm. Anh ta quá sợ hãi luôn, cầm cặp tay thì cầm cái kiếm cây kiếm vàng, cây kiếm ngắn, rung cầm cặp à. Rồi cái con thú nó chồm lên nè, ổng nó bổ lên nè, ổng mới chuyển qua chuyển lại nè. Thì tự nhiên sao rớt cái dao xuống, nó cắm vô cái họng con thú chết bèo. chết bèo ấy.
Rồi
thì từ đó về sau ông vua là ổng mới tin ông này là có đức, thoát qua được hai chuyện. Ổng có làm, ổng không có làm gì hết mà ổng được người ta cứu hết à. Ai hại cũng được, vợ hại cũng được, bây giờ các quần thần hại cũng được. Đó, bây giờ cái câu chuyện nó như đó thôi. Như vậy chứ Đức Phật muốn nói cái câu chuyện này là để làm cái gì? Cái đại ý câu chuyện này là nói cái người trung hậu hiền lành mà khi gặp nạn là nhờ cái đức của mình nó chuyển cái quả thành phước ha. Chứ không phải là mình muốn là được. Cái chuyện gì cũng vậy, tai nạn gì xảy ra mà mình có đức nó qua mà không biết làm sao ha? Chứ không phải mình đem cái tài ra được. Giống như mình làm ăn buôn bán hay là mình có gia đình hay là mình đối bạn bè, mình ở trong làng mà tự nhiên nó khiến cho mình gặp cái đó gặp đó mà mình tính không được, phải không quý vị? Anh đời này nó tính được. Bây giờ chúng ta dở cái bản này ra coi Đức Phật dạy cái gì ha, cho lẹ. Bây giờ mình học cái câu chuyện số 65, quý vị nhìn bản ha, là chuyển quả thành phước. Đại ý câu chuyện này á, Đức Phật muốn nói là người trung hậu hiền lành, phải trung hậu mà phải hiền lành, thì khi gặp tai nạn á, nhờ cái đức á, có đức không sức gì ăn đó, nhờ cái đức á mà thường được quả báo tốt, mà chuyển quả thành phước thôi. Ai hại mình cũng được, ta nói là bây giờ ai hại tôi cũng mới chết đâu, chỉ có trời hại tôi mới chết thôi, có phải không? Trời hại ở đây tất nhiên là cái phước trời, cái phước của mình, cái phước mình tạo ra. Thì Đức Phật muốn dạy cái gì qua cái câu chuyện này nè? Thì Đức Phật dạy thấy mình bốn điều. Các chị thấy không? Đức Phật nói tất cả đều do nhân quả mà có, chứ không phải do tự được. Phải có nhân thì mới thành quả được. Không phải ghét mà làm cho chết, không phải thương mà làm cho giàu. Đó, không phải mình ghét cái bà kia mà mình muốn bà nó chết rồi là bà chết đâu. Như cái bà vợ ông này muốn chết đâu chết được, phải không? Đó, cái nhân của ông đã tạo rồi, cái phước đức thì lành của ông nhiều đời rồi, bây giờ bả hẳn đâu có được. Mà có một người nào đó mình muốn cho người ta, mình thương con mình thương cháu mình thương bà con dòng họ mình muốn cho người ta giàu được không? Không, cũng không luôn, cũng phải tự à, phải không? Phải do nhân duyên nhiều đời. Rồi Đức Phật cũng nói một điều thứ hai đó là rộng đường nhân nghĩa thì đi đến đâu cũng được giúp đỡ. Nếu gây quán thù thì khó tránh được tai nạn. Rộng đường nhân nghĩa là sao? Mình ở có đức, có nhân, có đức đó thì á thì đến đâu cũng được giúp đỡ. Hồi xưa cô có kể cái chuyện mà mua phước không? Đấy, ông vua cái nước cái nó giàu quá rồi, nó đủ hết rồi đó, thì nó mới cho cái nước kia dây tiền, giống như cái nước này bây giờ cho mấy cái nước khác dây tiền đó, giàu quá rồi thì cái nước này nó xe cộ nhà cửa vàng bạc mỏ này mỏ kia, nó đủ dân, nó rất là giàu, sống sung sướng lắm, mà nó cho những cái nước khác dây tiền cả tỷ này tỷ nọ, thì mỗi năm nó qua nó lấy tiền lời về một lần, phải không? Đó thì cái ông cận thần đó, ông nói tao về hạ kỳ này á, con đi qua, tôi đi qua tôi thâu tiền lời á, vậy chứ bệ hạ có muốn mua cái gì đem về không? Thì á, ông vua nè, ông thấy ông đâu thiếu gì đâu, ông nói thì khanh với coi trong nước mình thiếu cái gì thì mua á, chứ giờ chẳng đâu có biết mà thiếu gì. Hỏi hết các bộ đi, bộ giáo dục và bộ kinh tế, bộ đường xá vậy, hỏi đi, hỏi đâu người ta cũng đủ hết á. Cái ông này ông mới đi, ông đi ông coi có cái gì khác không để ông mua về đó. Thì ông qua bển ông thấy dân nghèo quá trời, thiếu nợ thiếu nần, đường xá sụp lên sụp xuống, không có trường học gì cho dân hết á. Rồi dân thì nghèo, hãng xưởng làm ăn lên nghèo quá trời, qua lấy lợi gì nữa giờ. Cái ông nói thôi bây giờ, ông nghĩ trong bụng nó bây giờ nhà vua của mình với lại nước mình thiếu đức thôi à, cái gì cũng đủ, chỉ thiếu đức thôi, thiếu phước thôi, bây giờ mình mua đức đi, mình mua đức đem về đi. Cái ông hoàng bắt đầu ông tuyên bố hết rồi, ông xóa nợ, khỏi trả nợ nữa, thì đó là sao, khỏi trả nợ tức là mua phước, phải không? Cái đó ông về, ông về thì ông vua ông mới hỏi chứ vậy chứ khanh đi qua bển có mua gì không, ông hỏi vậy coi có gì quý giá không. Ông nói giờ không, qua bển cũng thấy mỏ dầu lửa rồi vàng bạc rồi đường xe cổ rồi, mà mình còn đẹp hơn họ nữa, cho nên thấy ở bên đó không có gì để mua vậy, mà mình có đủ rồi, bệ hạ chỉ có thiếu đức thôi, cho nên hạ thần mua đức về. Ông hỏi mua đức về đức đâu, ông nói vậy cho hết trơn rồi, có nợ rồi để mà lấy phước á. Ông vô này ông nói ồ ngộ vậy, mua đức là vậy đó hả? Cái ông vô không tin nha, không tin đâu. Họ đâu kệ, một phước cho hết đâu có sao. Ông kệ luôn, ông vô này hiền lắm. Cái quan thời gian sau chừng lấy 20 năm sau, cái giặc nó đánh, nó thấy cái gì nước này giàu quá đi, nó đánh vô để nó lấy mỏ dù lửa này, nó lấy này lấy nọ. Giặc đánh vô đánh cái ông này á, giàu quá trời thì không có lo binh bị nhiều, cho nên giặc đánh đâu có lại giặc, phải không? Cho nên chạy vua tôi thì bỏ chạy qua, chạy đâu vậy, chạy qua cái nước mà mình cho tiền đó, chạy qua đó thì nghĩ là người ta cũng nhớ ơn mình, thì chạy qua cái xong cái bên nước nghe bên nước này bị giặc đánh á, cái nó xuống tàu qua đó, rồi bác bắt đầu nó đón vô bằng cung đồ. Ông vua này tốt mà, rồi nó đãi là đằng đồ cho ăn rồi ở đó thì nghe bắt đầu á là nó gom góp binh mã rồi đó. Ở đó đâu dừng ở mười mấy năm sau rồi, bắt đầu nó kéo quân về, nó quýnh lại cho ổng, nó lấy lại nước, thấy chưa? Đúng rồi, ông vua bây giờ mới biết, té ra mà mua đức là mua vậy đó, đi đâu cũng được người ta tiếp đón đó, còn mình gây quán thù với người ta rồi thì dĩ nhiên là người ta thù mình thôi, thấy không? Thứ ba nữa là Đức Phật nói thiện ác đều có quả báo như bóng theo hình vậy đó, thiệt phải không quý vị? Khi mình chửi người ta đâu ơi, người ta chửi lại mình không? Chửi chứ, không phải đợi mà. Mình tu mà không chửi, nhưng mà ở ngoài đời á, bây giờ mình nói tôi không học quả báo gì hết á, tôi không học nhân quả gì hết á, nghe không? Tôi không cần học nhân quả, tôi không cần học quả báo gì hết á, tôi không biết. Nhưng mà mình chửi người ta thì người ta chửi lại, mình ghét người ta, ta ghét lại chứ, phải không? Như bóng theo hình vậy đó, cho nên á, mình không làm. Nếu mình không muốn quả báo thì mình không làm, vậy thôi à. Dù bạn có bay cao hay là chạy xa cũng không có tránh được đâu. Thiện ác đáo đầu chung ngũ báo, cao phi diễn tổ giả năng tàn. Dù cho có bay cao chạy xa gì cũng vậy nè, có lâm công tỳ kheo với cả. Mà ta nói á, tu chứng quả a la hán, tu chứng quả biết thần thông bay tới bay lui vậy nha. Nhưng mà cái bữa đó là ông thầy của ông nói năm ông này sẽ bị chết, đúng ngày mai là chết hết. Và ông nói trời, bây giờ người thì biết lặn xuống nước, người biết bay lên mây, được không, người biết chui tàn hình mà, tàn hình trốn rồi đó, tàn hình được đó, mấy ông có thần thông hết á, mà chưa có chứng quả a la hán thôi, mới có ngũ thông thôi, chưa có lục thần thông. Thì đúng cái ngày đó cái ông kia nói, tao bây giờ tôi bay lên mây ẩm, không, ông nọ là chui xuống đất ẩm, ông nọ là chui dưới biển, ông nọ chui dưới giữa hai khe núi rồi. Nhưng mà cuối cùng rồi đúng cái giờ đó hả, đâu mất tiền với ổng à. Thì ông thầy ông á dùng thần thông ổng coi, thì mỗi chỗ đó đều có một cái vũng máu, không có qua được đâu quý vị. Tại vì tới ngày đó là phải chết, là thật. Cái bay cao hay chạy xa cũng chết, mình đừng có gây nghiệp thôi. Tại vì ổng tu nhưng mà ổng cũng có gây cái nghiệp hồi nhiều đời, thì bây giờ phải trả cho xong để mới chứng quả là hắn được, phải không? Chứ không phải là chết vậy là mình tu chứng quả ngũ quả rồi mình tại sao lại chết, mình phải trả xong cái quả đó. Ví dụ như quý vị thiếu nợ tao thì trợ 10 đồng, quý vị đem vô đây 100 thùng mì gói cúng có trả không? Cũng phải trả 10 đồng kia thôi. Cái túng cúng 1.000 nãy chuối cũng phải trả 10 đồng cho bà kia à, phải không? Rồi chửi người ta một câu đi, rồi giết con người ta đi, phải không? Giật nợ người ta đi, giật hụi rồi của người ta đi, rồi bây giờ vô đây cúng chùa cũng phải trả thôi. Ít bữa nó gặp mình nó cũng đòi nợ. Cho nên mình làm ác nó đi theo mình sát lắm, làm thiện nó cũng đi theo mình sát. Như vậy mình khôn quá thì mình làm gì? Làm thiện, phải không? Còn mình cũng làm thôi, mình không làm thì mình đừng làm gì hết á, chứ không có làm má, không làm má. Rồi Đức Phật nói nè, thương người như thể thương thân nè, ghét người như thể dung phân cho người. Thấy chưa? Cái ông này nè, cái ông này vợ ông ghét ông đó, phải không? Đưa cho ông 5 cái bánh đó, nhưng mà bây giờ ông được cái gì? Hôm qua nước khác ông được vua cho ông vô làm việc rồi, trọng dụng, mà ông thấy ông là người nhân tài. Vậy thấy không? Vì vậy chứ mình nói nhé, mình người hiền đức là quý vị. Nếu mà Đức Phật nói không chỉ cái người hiền đức cho quý vị biết cái người hiền đức không phải là gửi 10 đồng